Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Mời toàn thể chúng ta niệm Phật. Kính thưa cùng toàn thể các vị Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai và tổ đình Đấng Quang hôm nay. Trước hết thì từ Tết đến giờ thì chúng ta mới gặp nhau, phải không ạ? Bởi vì tôi đi công tác ở nước ngoài từ hôm trong Tết thì mới về hôm 24. Hôm nay thì là từ Tết đến giờ thì ở tổ đình Đấng Quang là cái nơi đầu tiên ở trong năm mà chúng ta gặp nhau. Thì trước hết thì xin thân chúc cho tất cả các vị Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc của chúng ta luôn được nhiều sức khỏe, luôn tinh tấn, bồ đề tâm kiên cố và lúc nào cũng được sự gia bị của chư Phật trên con đường tu học giải thoát giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị Phật tử, thì trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là nhìn bản thân mình, nếu như mà chúng ta đi vào đời luôn luôn là dùng đôi chân của chúng ta để đi vào đời, nếu thiếu một trong hai thì chúng ta bước vào đời không có vững vàng được. Cũng giống như là con chim, nó phải đầy đủ đôi cánh thì mới tung bay trên bầu trời cao rộng được. Nếu một con chim mà nó chỉ có một cánh không thì nó không thể bay được. Đối với người đệ tử Phật của chúng ta cũng vậy. Muốn đi vững vàng trên con đường tu học giải thoát giác ngộ, chúng ta không thể thiếu một cái cặp phạm trù cơ bản mà đệ tử Phật chúng ta không thể thiếu được. Đó là từ bi và gì ạ? Trí tuệ. Lố rồi ha. Lố rồi. Như thế thì từ bi và trí tuệ là một cái cặp phạm trù cơ bản mà gọi là giống như một cái thông điệp chuyển tải tất cả những người đệ tử Phật của chúng ta và được tôn vinh ở trong tất cả những cái bảng hiệu của chùa của chúng ta. Thế thì để cho chúng ta đứng vững được trên cái con đường tu học giải thoát tâm linh của chúng ta, thì hôm nay tôi xin mạn phép chia sẻ với chúng ta với chủ đề là từ bi và trí tuệ của đệ tử Phật của chúng ta cần phải làm. Mời các bạn. Ở đây khi nói đến từ bi đó thì các vị hiểu hết rồi. Tôi chỉ xin nhắc lại để mà quan trọng nhất là chúng ta phải triển khai được cái ý nghĩa từ bi và trí tuệ làm sao ứng dụng được trong cuộc sống của chúng ta, đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải liễu tri được. Cái ý nghĩa từ bi, từ năng dự nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ có thể là mang đến cho tất cả chúng sanh và bản thân của chúng ta luôn được an lạc nội tâm. Bi là có thể xóa sạch tất cả những cái khổ đau của bản thân và những người xung quanh chúng ta, chuyển hóa khổ đau thành an lạc. Mà từ bi á, mình nói rõ gọn lại là ban vui và cứu khổ, nó rõ được như thế. Và trí tuệ của chúng ta đó, của đạo Phật, nó khác hẳn hoàn toàn với quan điểm của thế gian. Cái trí tuệ của người đệ tử Phật mà Đức Phật đề cập cái danh từ này là chỉ có được khi tâm của con người biết tu tập, gạn lọc phiền não, chuyển hóa khổ đau và những cái bất lợi về cái tánh của một con người, nói tóm lại là chuyển hóa tất cả những điều xấu ác và để lại trong tâm hồn chúng ta một cái sự hoàn toàn thanh tịnh, từ đó tuệ chúng ta sẽ phát sanh. Có nghĩa là trí tuệ phát sanh là do tâm thanh tịnh, tuệ mới phát sanh. Đó là cái ý mà trong đạo Phật muốn nói về cái nghĩa trí tuệ. Còn người thế gian, người ta hay lầm lẫn là kiến thức nó khác với trí tuệ. Cái kiến thức này là do chúng ta học, chúng ta tiếp nhận từ bên ngoài, ở mọi phương diện từ bên ngoài đưa vào trong tâm hồn của chúng ta, bổ sung cho cái ý tưởng của chúng ta, kiến thức của chúng ta, chứ không phải là trí tuệ. Vì vậy cho nên rằng con người có trí thức nhưng chưa chắc có trí tuệ nếu như chúng ta không tu tập. Vì vậy cho nên đó, trong bối cảnh xã hội, người trí thức thì chưa chắc đứng vững được trước tiền bạc, danh lợi, địa vị vật chất và sắc đẹp. Họ vẫn bị đau khổ và sanh tử luân hồi, mặc dù họ là những người trí thức. Bởi vì trí thức tại sao lại vẫn bị đau khổ? Bởi vì đó chỉ là kiến thức lấy từ bên ngoài vô, chứ không phải là của, không phải là của chúng ta. Cho nên người trí thức thì trong tâm hồn vẫn còn vô minh, vẫn còn phiền não, cho nên không thấy rõ được bản chất như thật của vạn vật, cho nên phải chấp vào, gìn giữ và không giải thoát bởi sự trói buộc của thế gian, cho nên họ vẫn khổ. Còn trí tuệ là người đó sống trong cuộc đời, mặc dù cuộc đời luôn mang tới con người đau khổ, nhưng người sống mà có trí tuệ không bị khổ đau khi cuộc đời muốn cho họ đau khổ, nhưng bản thân họ không bị khổ đau. Như vậy gọi là cái nghĩa trí tuệ. Các vị nắm được không ạ? Cho nên trí tuệ và trí thức hai cái khác nhau. Mà chúng ta tu là chúng ta đạt trí tuệ. Điểm đến của chúng ta là như vậy. Đó là cái ý mà chúng ta nắm bắt. Còn nếu mà nói về tiếng Anh á, thì chúng ta thấy kiến thức nó gọi là knowledge, đúng không? Trí tuệ nó là wisdom. Hai từ này nó rõ ràng ra nhau. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có lầm giữa trí thức và trí tuệ hoàn toàn khác nhau xa. Là chúng ta định nghĩa sơ về cái từ bi và trí tuệ. Thế thì đạo Phật của chúng ta đó, khi nói tới từ bi là cái nghĩa ban vui và cứu khổ, chúng ta biết vậy thôi. Chúng ta nghĩ đơn giản là đạo Phật lúc nào cũng mang cho người ta an vui. Cái chữ an vui của chúng ta nó không đúng. An lạc thì được. An lạc cái từ thuần nghĩa của đạo Phật của chúng ta. Mà nói rõ hơn, gọn hơn, người ta nghĩ là mang lại cho tất cả mọi người được cái sự vui vẻ và cứu khổ cho họ thoát khỏi khổ đau. Vì vậy cho nên tất cả hàng đệ tử Phật chúng ta là đi đâu cũng động lòng từ, trắc ẩn, thương, tội nghiệp. Cho nên chúng ta mới thực hiện cái lòng từ. Nhưng hầu hết chúng ta thực hiện lòng từ đó với một cái cảm xúc, cho nên chúng ta không có phước đức nhiều. Thấy tội mới cho, còn không thấy tội thì đâu có cho. Cái không à? Ví dụ như chúng ta đi đường mà gặp cái người siêng năng, mà người siêng năng mà muốn làm cho người khác động lòng để cho mình á, thì phải dùng mọi thủ thuật, từ lời nói cho tới hành động, cho tới sắc mặt, làm sao mà nó phải khổ, nó phải đồ gọi là đau sổ khổ, rồi nó cầu khẩn van xin, rồi đủ mọi hình thức để động lòng cái người cho. Cho nên chúng ta mắc bẫy ở cuộc đời cái chỗ là từ bi của chúng ta là nó chưa đúng theo nghĩa đạo Phật. Hoàn toàn chúng ta bị sai lầm hết. Trên đi đâu mà nói, má ơi má, bác ơi bác, má ơn cho con 5.000, con nghèo đói này kia nọ, phải không ạ? Cho ngay, tội quá. Nhiều khi người ta còn rơi nước mắt nữa là động lòng cho, móc ra cho. Nhất là mấy ông què đó ha. Què mà không phải là què mà què giả đó. Đầu tiên lừa mình á. Tôi đã nói cái lần trước, đôi khi trong cuộc đời rất phức tạp. Mà chúng ta mang cái lòng từ của chúng ta theo đạo Phật mà chúng ta nghĩ đơn giản á, thì chúng ta ra đời bị thiên hạ lạm dụng, thì đó phải là đệ tử Phật. Mình đệ tử Phật mình phải trí tuệ, không để như người khác qua mặt mình. Làm việc gì cũng phải sáng suốt, như vậy mới gọi là đệ tử Phật. Còn cái này chúng ta nghĩ cái nghĩa từ bi nó rộng bao la, viết nó trở thành cái nhu nhược á. Cho nên chúng ta hoàn toàn rơi vào cái tình trạng là người ta dùng khổ nhục kế là chúng ta bị siêu lòng hết. Từ đó người ta lừa mình, lúc đó là từ cái tâm từ của chúng ta thì biến thành là cái gì? Biến thành cái tâm sân. Trạng thái Atula xuất hiện bởi vì tức quá mà. Lừa mình tức quá, cho nên đó là cái điều chúng ta giúp người nhưng mà không đúng, cho nên chúng ta lại bị phiền não. Thì một cái người siêng năng đầy đủ tất cả những cái thủ thuật, họ có thể rằng, đây là sự thật có. Tôi hình như tôi nhớ tôi có nói ở tại tổ đình Đấng Quang của chúng ta, họ chỉ cần là lấy cái băng, băng xung quanh cái chân của họ, rồi bắt đầu họ nhễu cái thuốc đỏ vô. Phải không ạ? Họ nhễu vô cái nước rồi mà rửa cá, rửa thịt chẳng hạn, nước tanh đó. Như thế thì ruồi nó phải bu vào chứ. Cứ nghĩ là lỡ loét này kia nọ, cho nên cứ cà lê cà lết á, bắt đầu chúng ta động lòng, chúng ta cho ngay. Láng hơi á, mình đi ông chuyện về thấy ông này ông đi tỉnh bơ, lúc đó lại nổi máu xông thiên lên, là do chúng ta ngu chứ không phải đổ thừa ai cả, do chúng ta từ bi bằng cái cảm xúc tội nghiệp, cho nên chúng ta rơi hết vào cái sự mà trói buộc của thế gian mà chúng ta không ra được. Thực hiện hạnh từ đó là Đức Phật không có bao giờ dạy chúng ta. Cho nên muốn có lòng từ là phải đi kèm với trí tuệ. Nó câu thoại đầu của giáo hội của chúng ta. Từ bi không bao giờ mà suông cả. Cho nên khi mà người tu của chúng ta đó dễ bị thiên hạ ghép vào một cái danh xưng thầy chùa mà không có từ bi. Vô chùa mà xin không cho đó, tu mà không có từ bi, phải không ạ? Nếu mà cho thì nói tu thì từ bi đó. Đâu có rơi vào cái bẫy đó được. Có nhiều người vô chùa còn mượn tiền nữa. Trời đất ơi, thầy chùa làm gì có tiền. Mượn không đúng chỗ rồi. Vô sinh của thiên hạ không có mình đâu dám cho. Người ta vô người ta cúng tam bảo chứ đâu phải cúng trụ trì đâu. Trụ trì đâu đủ tư cách để cho. Ấy thế mà người ta cứ nghĩ chùa là từ bi, sinh là cho. Gặp tôi đâu có chó. Lành lận tay chân không bao giờ cho cả. Ai có nói ông thầy chùa này không có từ bi thì thôi kệ A Di Đà Phật. Cho nên đa số là chúng ta cứ nghĩ cái nghĩa từ bi nó đơn giản, cho người ta vui là mình được hạnh phúc, chưa chắc. Tâm của chúng sanh là tham, lòng tham là không đấy. Làm sao lúc nào cũng để cho họ vui. Họ vui đó là cái cảm xúc họ vui, chứ không phải họ hiểu được cái tình huống để họ được an lạc trong tâm hồn. Đó mới là từ bi của Đạo Phật. Chúng ta giúp người làm sao để cho họ an lạc trong nội tâm được. Đó là chúng ta mới thực hiện được cái nghĩa từ. Và chúng ta làm sao tìm phương cách hướng dẫn họ thoát khỏi cái sự khổ đau, thoát khỏi cái sự tham ái, thoát khỏi cái sự sân hận si mê, để họ có được một cái sự hạnh phúc. Như vậy nghĩa bi chúng ta mới thực hiện được. Cho nên chúng ta nhìn lại xem bao nhiêu người thực hiện cái hành từ bi nói tôi nghe. Rồi bây giờ chúng ta đi đường, chúng ta thấy một người già mà đi bán vé số, chúng ta thấy sao? Thấy tội là chúng ta mua giúp, đúng không ạ? Chúng ta thấy tội chúng ta mới giúp, chứ không phải là chúng ta thấy là chúng ta giúp bằng một cái tâm gì đó thì tôi không biết. Mà cái tâm đó là tâm cảm thấy tội. Cảm thấy người ta tội có nghĩa là chúng ta dựa vào cái cảm xúc để chúng ta cho. Như vậy cái tâm đó là tâm là sanh diệt. Tâm vẫn còn phiền não, dùng cái đó để mà giúp người chưa đủ. Hầu hết là chúng ta là như vậy. Và đặc biệt nhất là cái bậc cha mẹ đó, ai cũng thương con cả, phải không? Cho nên rằng ca dao của chúng ta tôn vinh cái tình phụ tử, cái tình mẫu tử, và tôn vinh cái tình cảm của cha mẹ rộng như là biển trời, không có giới hạn. Chính vì cái tình thương bao la rộng lớn của cha mẹ mà chúng ta thương con, chưa chắc giáo dục con đến nơi đến chốn. Cái tình thương của chúng ta cũng dựa trên cái ái. Mà khi chúng ta dựa trên cái ái để chúng ta thương con cái, thì bảo đảm chúng ta trong phương cách dạy con chúng ta luôn bị phiền não nhiều hơn là an lạc. Và chúng ta không thành tựu được giúp cho con cái công thành danh toại, bởi vì chúng ta mang cái tính chất bảo thủ để dạy con cái, bằng cái tâm ái để dạy con cái. Cho nên chúng ta không có kết quả tốt về lĩnh vực dạy con cái thời nay, bởi vì chúng ta thương quá mà. Có phải không ạ? Cho nên từ cái tình thương của cha mẹ vô bờ bến, thương quá tâm ra cái ái thủ và hủ ở trong đó, không muốn cho con khổ, cho nên cố xen vào những cái riêng của người con, làm thế nào để con cái không khổ. Cho nên rằng chúng ta lúc nào cũng than phiền, có con khổ không? Ủa nhưng mà tôi thấy như là cặp vợ chồng mới cưới đó, mà có đứa con đầu lòng á, thấy ai cũng cười chứ đâu có nhăn đâu. Đúng không ạ? Mừng lắm á chứ. Còn lạy tạ tam bảo rồi nữa chứ mà. Mừng dữ lắm. Nhưng mà mừng rồi á, rồi có một đứa, rồi hai đứa, rồi ba đứa đó, để bắt đầu lớn, càng lớn thì chúng ta càng mệt mỏi, bởi vì không đủ sức nữa rồi. Mà hễ không đủ sức, không kham nổi, quá sức thì chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Mà khi mệt mỏi chúng ta thấy khổ, khổ đau. Cho nên ở đây đó, cái quan điểm người Việt Nam chúng ta về cái tôn vinh cho cái tinh thần của cha mẹ thương con cái là không thể bút mực nào diễn tả được cái tình cảm của cha mẹ đối với con cái. Đó, điều đó là điều thiêng liêng của người Việt Nam. Nhưng mà thời nay chúng ta phải gói gọn cái tình cảm thương con cái đó, nó gọn lại, giống như sữa đề huề đó, nó phải đậm đặc lại chứ không có loãng được. Chúng ta bị loãng đi. Cho nên tôi thấy là đa số giới trẻ là tới mình than phiền không, ba mẹ không cảm nhận được con cái. Tôi đi 26 nước trên thế giới thì tôi thấy là tôi tiếp xúc các giới trẻ mà sanh ở bên đó đó. Họ nói tôi một câu là tại sao cha mẹ Việt Nam hay bắt con cái làm theo ý của mình vậy? Nó hỏi câu đó. Bởi vì họ sống theo thế giới tự do. Cho nên tôi phải biện luận của cho các cháu hơn một tiếng đồng hồ. Nó mới im lặng, nó mới thấy được. À, lý do cha mẹ cản là có vấn đề. Bởi vì cái tầm nhìn của cha mẹ hơn các cháu nhiều. Còn các cháu nhìn cuộc đời bằng cái cảm xúc. Giống như ếch ngồi đáy giếng không thấy được cả một bầu trời bằng cha mẹ. Bởi vì bậc cha mẹ là những người đã từng trải hăng trầm bảy nỗi chín lên đên, nếm mật nằm gai, phải không ạ? À, rồi tưởng thức tất cả hương vị mặn, đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc đời. Cho nên đó là cái kinh nghiệm quý báu mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên ở đây đó, tôi thấy rằng cái giáo dục của cha mẹ đối với con cái chúng ta cần phải thay đổi một chút xíu. Ở nước ngoài nó không đặt nặng về vấn đề giáo dục con cái như chúng ta. Cho nên họ không bị ràng buộc bởi con cái. Còn ở đây chúng ta càng thương nhiều thì chúng ta càng khổ nhiều, càng bị trói buộc nhiều. Cho nên chúng ta khó mà dứt được, khó mà giải thoát được. Bởi vì tình cảm tràn trề lai láng của chúng ta chưa có động lại bằng, bọc lại bằng cái lý tới trí của người đệ tử Phật. Cái dũng của người đệ tử Phật chúng ta chưa bao lại. Tôi chỉ lấy một ví dụ đơn cử thôi. Tôi ra nước ngoài đó, là các vị đi ra sân bay các vị cũng thấy, đứa bé 5 tuổi đi với cha mẹ là đều cho nó có một cái ba ly rất nhỏ gọn thôi, vừa với sức của nó, tự kéo. Còn mình đôi khi phải bế, phải bồng chứ không để cho nó đi bộ, không để cho nó xách cái gì hết. Thứ hai nữa là con cái khi sanh ra rồi đã cho nằm riêng chứ không nằm chung cha mẹ nữa. Còn ở đây chúng ta làm sao? Thương con quá. Mới sanh ra cứ dí dí vào trong cái lòng tay, cứ dí dí riết kìa. Bế riết như thế này. Cho cái hơi của nó quen rồi. Cho nên thể mình đi đâu cái nó nó khóc. Đúng không? Tôi nói là chúng ta là nghe. Là tự chúng ta ràng buộc chúng ta là do quân tập. Các cháu mới sinh ra đâu có cái đó đâu. Tôi có một đứa học trò đó, tôi đã dặn trước khi tôi về nước. Con nhớ trước khi mang thai, con luôn luôn niệm Phật lễ Phật cho tới khi nào con sanh ra. Và dạy con cái đừng bao giờ ấp ủ nó nhiều. Dạ vâng, dạ vâng. Mình sanh con ra mừng quá mà. Sanh đứa con trai thương quá. Cho nên mới sanh ra xong mới là cứ nắm tay nhỏ đó, nắm ngón tay nó đó. Bây giờ cho tới bây giờ nó được hơn một tuổi là khi nó ngủ là bắt mẹ nó phải nằm kế và đưa cái tay cho nó nắm hả? Nó mới ngủ được. Bây giờ con muốn thoát khỏi con lấy đi cái cánh tay giả con bỏ vô thì mới được thôi. Thì có nhiều đứa nó bắt nó phải sờ lỗ tai cha mẹ mới ngủ được. Sự thật đấy. Tại sao đâu đó đủ thừa giới trẻ là do chúng ta tập cho các cháu ngay từ nhỏ. Cho nên chúng ta tự làm cho chúng ta khổ. Còn đối với ngoài không có. Cái thứ hai nữa, khi con té là nó bảo đứng lên chứ nó không có cúi bê. Trừ mà đứa bé 2-3 tháng này kia nè. Nhưng nó đã hơi biết một chút á. Mà đã đi được rồi đó. Té là nó kêu đứng lên, còn không đứng lên nó bỏ nó đi. Cho nên đó, mấy đứa nhỏ nó sợ ba mẹ bỏ đó, cho nên nó khóc cỡ nào nhưng mà cũng phải đứng dậy để nó chạy đi. Mà khi nó đứng dậy được là nó sẽ ngừng khóc. Còn chúng ta đâu có. Tình cảm chúng ta không thể nào giống như người ta được, đúng không? Tình cảm của chúng ta mà con cái mà nó té một cái là hốt hồn hốt vía rồi, tim nó rớt ra ngoài rồi. Chúng ta phải chạy nhanh tới làm sao bế nó, đúng không? Bế nó xong, trời ơi, ôi trời ơi, đúng không à? Rồi bắt đầu có, nhiều khi còn đập vô cái mặt đất, ôi trời, mày chết rồi, ôi trời. Nó còn khóc nhiều hơn nữa nhá. Cho nên chúng ta không tạo cho các cháu có một cái nghị lực, có một cái niềm tin và có một cái sự dựa vào chính các cháu. Cho nên rằng đừng than, đừng kêu trời kêu đất, mà tự chúng ta tạo cho chúng ta chứ chẳng ai tạo cả. Bây giờ muốn cắt đứt, chúng ta phải tu và sửa. Có thế thôi. Cho nên tôi nói đó là cái từ bi của chúng ta đó, nó đặt, nó không đúng theo cái nghĩa của đạo Phật. Cho nên chúng ta giúp người, người trả, trả oán. Có nhiều người còn thương người đến nỗi mà không có tiền, người ta tới mình mượn tiền, không có đi mượn giùm cho người ta. Thương người kiểu đó đó. Để khi người ta quỵt nợ, người ta trợ trại đó, thì mang đầu ra mình ra để mà mình trả thế. Thì lúc đó mình phải hận người khác. Mình ngu chứ. Tiền bạc mà, đụng tới tiền là nó bạc bẽo. Ai biểu chúng ta mang cái tình để sử dụng đồng tiền thì chúng ta khổ gắng chịu. Nên tiền là phải rõ ràng. Tiền nó đi theo phiền não đó. Cho nên cũng vì đồng tiền đó mà cha mẹ con cái hoặc là anh em với nhau đó, chia rẽ lẫn nhau vì đồng tiền. Bản thân cũng vì đồng tiền mà chia rẽ nhau. Nếu như chúng ta không biết sử dụng nó đúng chỗ đúng đó. Cho nên cái từ bi của chúng ta phải nhớ là mang cho người ta có sự an lạc trong nội tâm và giải phóng dùm cho họ cái sự thoát khỏi cái khổ đau. Nghĩa đạo Phật của mình là cái từ bi là như thế. Chứ không phải làm hài lòng người ta, cái đó không phải. Cho nên chúng ta thực hành cái hạnh từ bi không khéo là chúng ta rơi vào cái tình trạng làm nô lệ cho người khác. Sợ người ta buồn đó, cho nên chúng ta phải như thế. Người ta yêu cầu cái gì chúng ta phải làm theo, không thôi sợ người ta buồn, nhất là bạn bè thân. Mà khi mà ngày nào mà chúng ta có thể làm được cho họ, hài lòng họ, thì họ gần mình, họ giao lưu với mình. Còn khi nào mình không đủ khả năng để làm hài lòng họ, thì đương nhiên họ không thân mình nữa. Chuyện đời nó là vậy mà. Cho nên chúng ta không bị nô lệ cho lãnh vực đó. Làm sao để cho họ vui được đây? Chúng sanh mà muốn vui đó là phải đầy đủ những cái đồ, cung cấp những thứ mà chúng sanh đang muốn, nhất là vật chất, thì người ta mới vui được. Bây giờ nếu như một người mà đang đói mà chúng ta cho một chai nước hay là chúng ta cho một cái bánh á, thì người ta mừng là mừng, là nhận cái gì mà người ta mừng, bánh hay nước? Bánh chứ, người ta đang đói mà. Còn khi mà người ta đang khát á, thì người ta lại nhận nước chứ người ta ít nhận bánh. Đang khát mà ăn bánh vô nó khô cổ họng là lòi bản họng luôn. Có nghĩa là mình cho không đúng theo nhu cầu của chúng sanh. Cách cho của chúng ta làm cho chúng sanh ỷ lại, vì vậy mà chúng ta lại mệt mỏi và khổ đau. Cho nên đạo Phật của chúng ta và ông bà của chúng ta nói rằng là giúp ngặt chứ không có giúp gì, không giúp nghèo. Còn ở đây chúng ta toàn giúp nghèo, có giúp ngặt đâu. Thấy ăn xin xin là cho, thấy ăn xin xin là cho, thấy ăn xin xin là cho. Mình không thể hỗ trợ cho ta suốt cuộc đời như thế được. Nếu tay chân lành lặn, à giúp cho họ là giúp có việc làm. Còn không thì thôi, còn giúp là giúp một lần là trong cái ngặt, coi như là trong cái bối cảnh là nó đang túng thiếu cấp bách, thì lúc đó giống như là chúng ta đi ủy lạo đó, phải không ạ? Bảo lục đó, là giúp trong cái thời điểm người ta đang khó khăn cấp bách, chứ người mình không có giúp hàng ngày được. Cho nên cái vấn đề tinh thần ủy lạo đó, hàng năm là bảo lục. Cho nên chúng ta thành cái nếp á. Ai mà muốn thiên tai bão lụt đâu. Nhưng hễ thiên tai bão lụt á, như vậy thì bao nhiêu người mừng, bao nhiêu người đau buồn đây. Các vị có biết rằng là khi thiên tai bão lụt đến như thế, có người nào vui không? Có không? Tôi nói có. Có đó. Đúng không? Lợi dụng nước đục thả có chứ. Mình thì thấy tội, mình thì thấy lo, nhưng người khác, đôi khi một số người khác tâm không có mà nặng vật chất thì họ vui chứ. Sự thật đó, tôi nói vậy là các vị hiểu rồi. Cho nên khi chúng ta đi ủy lạo, phải cho đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, thì cái ủy lạo đó mới đúng ý nghĩa của chúng ta. Đó gọi là giúp ngặt chứ không giúp nghèo. Nhưng mà khi mà chúng ta, đạo Phật chúng ta là từ bi và có trí tuệ đó, là khi chúng ta cho là chúng ta phải làm sao giúp cho họ thoát khỏi cái cảnh khổ đó. Thoát khỏi đây là chúng ta phải tìm một cái phương cách nào đó để mà tránh được cái nghiệp này. Chứ không phải là chúng ta cho hoài như thế là không phải. Thì chúng ta bị rơi vào cái tình trạng chưa hiểu được cái nghĩa sâu sắc của cái từ bi. Nghe nói từ bi ai cũng nhớ, ai cũng biết, nhưng mà thực hành của chúng ta thì không hợp lý cả. Chúng ta suy nghĩ lại chúng ta sẽ thấy được vấn đề này. Bởi vì chúng ta thả cá cũng vậy đó ha, phóng sanh cũng vậy, cũng là do cái sự từ bi của chúng ta, đúng không ạ? Đúng không? Nhưng mà cái từ bi của chúng ta liệu nó hợp lý chưa? Đó là vấn đề mà đệ tử Phật cần phải thực hành cái hạnh từ bi, nó đi kèm trí tuệ thì chúng ta mới có được cái sự an lạc thật sự. Hành động đó mới hành động đúng đắn. Còn không là tất cả đều rơi vào cảm xúc hết. Cho nên tôi giảng cái nghĩa chúng sanh rồi đó, cái phóng sanh mà tôi nói các vị đó, chúng ta chưa hiểu hết được. Cho nên phóng sanh là đâu phải là con cá, con chim không, mà ba loại chúng sanh chúng ta cần phải phóng thích. Đúng không ạ? Con người, cây cối và các loài động vật. Phóng thích là thế nào? Cái nghĩa đen, nghĩa bóng của nó là làm cho chúng sanh thoát khỏi cái sự trói buộc mà chúng sanh đang bị trói buộc. Cái nghĩa đó mới là nghĩa giải thoát. Giải thoát tất cả chúng sanh đang bị trói buộc. Thì chúng ta làm như thế được cái nghĩa phóng sanh của chúng ta mới đúng nghĩa của đạo Phật của chúng ta. Cho nên cái từ bi phóng sanh để làm sao? Để tăng trưởng được lòng từ. Và vấn đề không sát sanh để mà tôn trọng mạng sống của tất cả các loài và nuôi dưỡng cái lòng từ. Cho nên chúng ta muốn tu tập cái hạnh từ bi đó thì chúng ta quay về giới, phải không ạ? Năm giới cơ bản của chúng ta. Trong năm giới này đó là chúng ta đầy đủ cái phương cách để mà tu tập cái lòng từ bi và trí tuệ. Giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư. Thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là gì? Không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, thứ bốn là không nói nói dối. Bốn giới này là chúng ta đang tu tập lòng từ bi, cái hạnh từ bi. Giới thứ năm á là đang tu tập cái hạnh gì? Trí tuệ. Cho nên chỉ cần năm giới đó cơ bản là chúng ta đi đến cái sự giác ngộ giải thoát. Có cần đâu mà thọ đủ thứ giới vậy. Riêng những người tu chúng tôi là nó chẻ mỏng ra để trang nghiêm tự thân. Tất cả nó chia chẻ bằng một cái vi tế để huấn luyện cái đạo hạnh của một con người. Nó là khác. Nhưng mà cái tổng thể đó là cái thềm thang đi đến cái giới thanh văn Bồ Tát và đi đến cái quả vị Phật cũng từ năm giới này mà ra. Giới tỳ kheo ni cũng từ năm giới này mà chẻ mỏng ra nữa thành 250 giới, hoặc là 248 giới, 348 giới của ni, 250 giới của tăng theo Bắc Tông. Cho nên cái cơ bản của chúng ta cứ chiếu theo đó mà chúng ta tu. Từ bi một ngày nó sẽ phát sanh, tuệ một ngày nó sẽ phát sáng. Có đâu mà với đủ thứ loại để chúng ta tu, nên chúng ta không thể sáng được cả. Đụng đường nào cũng đi hết, làm sao tới La Mã được. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ kỹ về cái nghĩa từ bi của đạo Phật. Mang cho chúng sanh có cái sự mà an lạc. Thì cái từ an lạc nó khác với từ vui vẻ ở ngoài đời. Không? Hoan hỷ nó khác với từ vui vẻ lắm. An lạc nữa, coi như là thân, từ miệng, tinh thần và trong trái tim của chúng ta nó phải an tịnh. Vui trong cái tâm an tịnh đó gọi là an lạc. Còn chúng ta ở đây là vui trong cái tâm phóng túng buông lung, với một cái tâm phiền não, cho nên vui đó rồi nó lại buồn đó, rồi nó héo đó, nó tươi rồi nó héo lại. Cho nên rằng mang cho chúng sanh vui vẻ đó, thì chúng ta không có phải đúng theo cái nghĩa lòng từ của Đạo Phật. Bây giờ chúng ta thấy là con người chúng ta lòng tham không đáy, đòi cái gì là được cái đó, mà không được thì người ta sẽ buồn. Cho nên chúng ta không kéo là đi theo cái hạnh đó mà không đúng á, thì nó là trở thành là cái tai sai cho người khác, rồi là làm mọi cho người khác, chứ không phải là cứu giúp họ đâu, mà quay trở lại mình làm mọi cho người ta, để cho người đời ỷ lại, lạm dụng. Cái đó là Đạo Phật không chấp nhận được vấn đề này. Các vị phải nhớ một điều đó. Cho nên ở đây đó, vừa rồi cũng vậy nữa, Việt Nam Quốc Tự của chúng ta thành hội Phật giáo có tổ chức lễ giỗ của Hòa Thượng Từ Nhân của chúng ta đó. Đúng không ạ? Các vị Phật tử mà chúng ta có đi phải không ạ? Chúng ta thấy Hòa Thượng có tổ chức trai tăng cúng dường phải không? Nhưng mà trong đó là có bốn cái chú tiểu nhỏ gọi là tăng đầu lô không mời mà đến đó. Bây giờ có tăng đầu lô mà còn có ni đầu lô nữa, chứ không phải là tăng không. Có nghĩa là những người không mời mà đến, mà không phải là tăng, không phải là ni, lợi dụng chiếc áo này ngồi ở trong đó với các vị tu thật. Phật tử chúng ta đâu có biết thấy là cứ cúng, thấy là cúng, thấy là cúng. Mình ở đây cúng phải nhìn nữa. Cho nên tôi đứng ở chỗ Hòa Thượng từ trên tôi nhìn xuống, tôi thấy tôi đi thai tới tận dưới. Tôi không cho mấy chú nhỏ này nhận tiền, mà tôi cũng không lấy lại, tôi bảo đưa đây chứ. Đưa thì đi cho người khác lấy, tôi không có cầm tôi giật bao giờ. Bởi vì nhỏ không đủ tư cách để nhận thọ cúng dường của người ta, chưa có phải là sa di, mà sa di cũng chưa đủ đức để nhận được cái sự cúng dường, chứ đừng nói tới chú tiểu, mà đừng nói tới những người giả danh nữa. Nhỏ như thế này mà dám ngồi ngang hàng với chư tăng, mà Phật tử chúng ta cúng mà chúng ta không để ý, có nghĩa là chúng ta nhắm mắt để chúng ta dâng cúng coi chừng tiền mất tật mang. Cho nên á, là tôi thầy An Đạt ở đây nè, gửi tôi bảo bốn người này lấy lại, không có được. Vậy chú nhỏ nó bạch thầy cho con tiền để con đi học, không có xin cái kiểu này được. Ngồi ở đây mà xin là dứt khoát không cho. Hà ở đâu vô xin thì được. Cho nên chúng ta từ bi, chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải có hùng lực diệt trừ những người lạm dụng như thế. Chúng ta phải cương quyết rõ ràng, lạm dụng cái người tu là chúng ta dứt khoát phải tiêu trừ thôi. Cho nên trong cái từ bi đó, nó có cái bản lãnh, nó có cái nghị lực, và nó có cái trí tuệ của đó. Chứ từ bi của chúng ta mà không có trí tuệ thì từ bi suông, từ bi yếu đuối. Đạo Phật không có quan điểm như thế. Bạc tất cả những cái khổ đau gọi là bi, mang lại cái sự an lạc cho mọi người. Nhớ thì cái mang cái đó rồi bạc hết tất cả, có nghĩa là có tính chất dũng ở trong đó có mà. Cho nên quay lại năm giới đó, là chúng ta vân giữ năm giới này, có nghĩa là chúng ta đang quân tập hạnh từ bi và trí tuệ mà Đức Phật đã dạy chúng ta cơ bản nhất. Cái hạnh từ bi là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Bây giờ chúng ta không sát sanh là bởi vì tôn trọng mạng sống của tất cả các loài, đúng không ạ? Có lòng từ chúng ta vì tôn trọng, vì biết được họ là những người cũng muốn ham sống sợ chết như chúng ta. Cho nên cái lòng từ chúng ta nó phải trang trải, không làm đau khổ cho người ta, ngược lại cũng mang lại cái sự an lạc cho người khác nữa. Không giết cái gì á, không phải vì cái miếng ăn ngon mà chúng ta cứa của già của dịch như thế, từ bi chúng ta mới phát sanh được. Đức Phật dạy rõ ràng là không sát sanh là bởi vì tôn trọng mạng sống. Chúng ta ăn chay là chúng ta cũng phải nuôi dưỡng lòng từ. Không sát sanh cũng tập cái hạnh nuôi dưỡng lòng từ và tôn trọng mạng sống. Đó là cái hạnh từ bi chứ còn gì nữa. Đúng không ạ? Không trộm cắp cũng là hạnh từ bi. Có nghĩa là khi chúng ta trộm của người khác, làm cho người khác đau khổ thì chúng ta không thể làm được. Mà chúng ta muốn, ví dụ người khác mà đau khổ thì nếu như chúng ta mất của cải thì chúng ta cũng khổ đau. Cho nên chính vì vậy mà tôn trọng cái của cải của người khác giống như tôn trọng của chính mình. Vì vậy cho nên cái hạnh từ bi chúng ta phát sanh ra. Không tà dâm có nghĩa là không làm cho người khác khổ đau, không lừa đảo người ta. Cho nên chúng ta phải làm cái hạnh thanh tịnh, có nghĩa là hạnh từ bi chứ còn gì nữa. Bây giờ không nói dối là bởi vì không lừa đảo người ta, không làm cho người ta bị đau khổ vì tất cả mọi phương diện. Cho nên chúng ta phải nói chân thật. Như vậy thì có phải hạnh từ bi không? Và bây giờ giới thứ năm là không uống rượu bia và các chất say. Bởi vì chúng ta uống rượu nhiều là mất giống trí tuệ, đúng không ạ? Giới thứ năm đó. Mà khi mà người mà đã uống rượu vô rồi không nhận định phải trái gì cả. Thứ hai là không có định hình được cái gì nên và cái nào không nên. Cho nên chúng ta bị cảm xúc, bị cái dục nó khuyến khích chúng ta. Cho nên người say hay làm chuyện bậy. Cho nên vì vậy mà cái giới mà chúng ta không uống rượu bia là để tích trữ và làm cho cái hạnh trí tuệ bắt đầu, nó gây chồng cái hạnh trí tuệ phát sáng. Thì năm giới này là năm cái giới mà để chúng ta tập cái hạnh từ bi và trí tuệ chứ. Đã như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nghĩa từ bi của Đạo Phật nó mang cái tính chất là chứa đựng cái dũng ở bên trong, chứ không phải là chúng ta mềm như cây lúa được. Cho nên đa số chúng ta tu hạnh từ bi á, thấy là dễ động lòng chắc ẩn đó. Dễ động lòng chắc ẩn, cho nên chúng sanh mới lợi dụng thời cơ đó nhào vô dùng khổ dục kế để lừa đảo chúng ta. Có thế thôi. Nhưng chúng ta phải xem lại. Vì chúng ta mới chỉnh chu là tu hạnh từ bi. Chúng ta phải áp dụng thương con cái bằng trí tuệ, chứ không phải thương con cái bằng cái sự cảm xúc, bằng cái ái, bằng cái luyến ái như thế, bằng cái tham ái, thì chúng ta sẽ bị khổ đau. Rõ ràng ở bên nước ngoài đó, từ mới sanh ra cho tới 18 tuổi, cha mẹ có trách nhiệm phải nuôi ăn, nuôi học, vân vân. Nhưng mà nếu mà hết 18 tuổi mà không ăn học được, họ đẩy ra xã hội, họ không cho ở nhà nữa, tự bơi giữa cuộc đời. Như vậy những người đó có phải là không thương con chăng? Đó là cái chúng ta cần phải học và tư duy lại để chỉnh chu cho cái cách sống của chúng ta. Cho nên nhà nước của chúng ta cũng vậy, đúng 18 tuổi là mới làm được thẻ giấy chứng minh nhân dân, và đúng 18 tuổi có lỗi là phải bị trừng trị thôi, có phải không ạ? Là đủ tuổi là uống bia mà. Hễ mà đủ tuổi uống bia là đủ sức nhận thức được cái việc đúng việc sai. Cho nên họ phải có cái hành động, chịu trách nhiệm hành động của họ gieo. Còn chúng ta, chúng ta ôm đờm đó. Cho nên khi mà sanh con ra, nuôi con lớn lên 18 tuổi rồi, khuyên nó không ăn học được á, ăn chơi, cũng phải ráng cố gắng khuyên bảo không bỏ nó. Mình cứ nghĩ một cách đơn giản là con mình không thể bỏ được, con là nấm ruột không thể cắt được. Nhưng xin thưa các vị, nếu như là ruột nó bị ung thư rồi đó, không thể không cắt được. Nó rõ ràng, bởi vì chúng ta không có trí tuệ, không có hùng lực, cho nên tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta phiền não, rắc rối, khổ đau. Là bởi vì chúng ta không thoát ra được cái ái của một con người. Mà các vị biết không, là tôi không đề cao với trẻ nước ngoài, nhưng mà tôi là người xác thật nhất. Các vị có biết là họ giáo dục giới trẻ cái ý thức rất là cao, nhất là qua Nhật. Đi xe buýt á, như chúng ta xe buýt mà vừa đậu á, là họ phải đứng hàng dọc theo thứ lớp vậy nè, cứ thế mà tuần tự lên xe buýt. Chứ phải như chúng ta bắt đầu lật đật chạy, chen lên, không có cái kiểu đó. Người ta giáo dục cái con người như thế. Ở nước ngoài cũng vậy à. Ở Việt Nam chúng ta đã và đang có vấn đề vậy đó, cũng phải tự động xếp hàng. Nhưng mà xếp hàng của chúng ta nó mới tất là bắt buộc, chứ không phải là cái kiểu mà có ý thức cho bản thân chúng ta. Bởi vì chúng ta không được nuôi dưỡng từ nhỏ, nó không thành thói quen. Các vị để ý, các vị sẽ coi ra nước ngoài, các vị thấy những người Việt Nam mà nếu mà ra nước ngoài mà không khéo á, thì chúng ta vẫn còn cái tật đó. Thì cái điểm thứ ba của giới trẻ là gì? Huấn luyện cho giới trẻ biết yêu các thú vật nữa. Hầu hết giới trẻ nào nó cũng cưng chó mèo cả. Cho nên nước ngoài chó là đứng hạng thứ tư mà trước đàn ông nữa. Đàn ông là thứ năm cơ. Rồi nó huấn luyện con cái là không nói dối ngay từ nhỏ. Rồi ý thức là tập ý thức ngay từ nhỏ luôn. có ý thức mà. Cho nên nó đi đâu là đi, nó tự có bản lãnh, nó tự biết được, nó tự lo. Còn mình ở đây nha, 20 mấy tuổi rồi mà xa cha mẹ bắt đầu lo. Các cháu từ ở miền Tây, miền quê mà lên Sài Gòn học là lo, là sợ lo do gì? Sợ hư, phải không? Tại sao có những cái chúng ta sợ không đáng sợ? Tại sao chúng ta sợ? Có nghĩa là chúng ta không tin tưởng. Mà tại sao chúng ta không tin tưởng? Bởi vì ngay từ nhỏ chúng ta không đưa một cái giáo dục thực tế, nuôi dưỡng cái ý chí và cái gọi là cái tự ý thức của một con người. Chúng ta không tập trung cho các cháu, mà chúng ta toàn là o với bế, bồng, vuốt ve, chiều chuộng. Cho nên nó mất đi cái nghị lực của một người trẻ. Cái điều thứ tư là cái ý thức của giới trẻ đó, khi nó đã đi làm rồi không bao giờ xin tiền cha mẹ, trừ khi nào nó thiếu nó mới xin. Khi nó có mà cha mẹ cho thì 80% giới trẻ không bao giờ lấy. 80%. Còn mình ở đây không, cha mẹ cho cứ lấy mặc dù mình có tiền. Do là cái ý thức của chúng ta hơi kém. Một số người chúng ta sẽ thấy như vậy. Cho nên đời của chúng ta đó, chúng ta từ bi, làm ơn, làm phúc, làm đức, làm giàu, nhét vô hai chữ trí tuệ nữa, mà có rộng rãi nữa, nhét vô cái chữ hùng lực ở trong đó nữa. Bi trí và dũng là kiền ba chân cho con người đi vào đời xử lý tất cả mọi tình huống. Như thế mới là cái người tròn trịa được, người đệ tử Phật chứ. Mình ở đây xưng danh đệ tử Phật, lễ bái nhiều, tu hành lâu năm, nhưng mà chứng nào tật đó chung thủy với cái cũ mà đã vốn có, mà chúng ta không thể chấp nhận để cải cách tranh tân. Các vị thấy hòa thượng trưởng ban của chúng ta nè, à, từ Tự Chí Hào Quảng đó, tôi là tôi có cái may mắn là gần cụ được 7 năm, năm nay là năm thứ 8 trợ lý cho hòa thượng. Hòa thượng chưa bao giờ đặt nặng cái tình cảm của cụ cho tất cả đệ tử bao giờ cả. Ai có duyên đến với cụ, cụ mở rộng vòng tay để độ. Ai hết duyên mà đi, cụ vẫn cho vẫn thác đi, không ép buộc gì cả. Tâm trạng của cụ không có bị buồn vui về nhắn được tại thầy trò. Nhân duyên cụ đã nhận rõ được như thế. Các vị gần các vị sẽ thấy được cái đó. Còn mình ở đây không có. Ở đây có một số thầy trụ trì đó, Phật tử của mình, đệ tử của mình thì phải đi chùa mình, đúng không ạ? Mà đi chùa khác là bắt đầu ganh tị, là không cho Phật tử đi chùa khác chỉ đi chùa mình. Một số thầy là như vậy. Làm sao được? Đúng không ạ? Thầy nào cũng là thầy của mình cả. Ngoài bổn sư, mình coi tất cả các vị khác cũng là bổn sư của chúng ta. Bởi vì mỗi thầy dạy cái hay cho chúng ta phải tiếp nhận hết. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư chứ. Trong giới luật nó nói rõ mà. Khi mà thọ giới, các vị sẽ thấy trong giới đàn tăng các cụ á, tổ sư cũng đã nói rõ như thế. Nhưng mà chúng ta không làm như thế. Nếu giả sử chúng ta có sự tu tập thật sự đó, người có đức á, thì tự động là tỏ ra cái từ trường mà kim loại đều bị hút về tự nhiên hết. Cho nên hòa thượng chúng ta đâu có rầy đây mai đó, ngồi cà kê rồi nói chuyện Phật tử chăm lo này kia. Hòa thượng không có cái đó đâu, đúng không ạ? Hòa thượng chỉ chuyên tu rồi dùng cái đức tu tỏa hết tất cả mọi người. Tỏa sáng từ cái lời nói về thuyết pháp, tỏa sáng từ cái hạnh, đức hạnh. Bị mà coi như là khi lời nói của hòa thượng ra thì tất cả các vị bị chấn động của đệ tâm hướng về hòa thượng. Cho nên hòa thượng thuyết pháp bằng cái đức. Còn giới trẻ của chúng tôi là thuyết pháp bằng cái miệng thì cái đức chưa đủ. Cho nên các vị khi mà nghe một vị hòa thượng giảng, tâm các vị khác với lại khi chúng ta nghe một vị tăng trẻ giảng khác nhau nhiều. Cho nên khi chúng ta nghe giảng á, mà chúng ta cảm thấy hưng phấn, vui, coi chừng đó là cảm xúc hay là bằng nội tâm nó có hoan hỷ, chúng ta phải phân tích ra. Đừng có thích ông thầy này, bởi vì thích ông thầy này chúng ta sẽ không thích ông thầy kia. Đừng cho cảm xúc nó xuất hiện khi chúng ta nghe giảng. Cái đó là mình phải duy trì được cái cảm xúc của chúng ta. Thầy nào đã lên pháp tòa là một cái bậc giảng sư, chúng ta phải lắng nghe. Lắng nghe cái giọng, để ý, chứ phải nhìn cái mặt hoài mà không nghe được coi chừng là bị hốt hồn bởi giảng sư, là chúng ta coi chừng không có theo và không tu tập được. Mà bây giờ hầu hết người Phật tử chúng ta đã và đang một số người bị trong tình trạng đó. Văn tư tu nó phải rõ ràng. Cho nên học cái hạnh từ bi thì chúng ta cũng thấy, ví dụ như chúng ta là người xuất gia thì chúng ta phải thương đệ tử bằng trí tuệ và hùng lực. Làm thế nào để hướng dẫn đệ tử đi tỏa sáng được, trở thành một cái hạt gọi là hạt thóc nặng chất lượng để cho giáo hội nảy ra những cái hạt lúa khác mới. Còn người Phật tử của chúng ta, người đời, chúng ta học cái hạnh từ bi để chúng ta làm sao giáo dục con cái đúng theo cái tâm nguyện của đạo Phật của chúng ta. Từ bi phải trí tuệ, chứ không phải giống như là thời xưa mà chúng ta phải ấp ủ con cái rồi này kia kia nọ, không có đâu. Ở chùa tôi á là có nuôi các em mồ côi, cô nhi khuyết tật bại não vân vân, nhưng trong đó các em mồ côi. Các em nhiều khi là mới sanh ra một tuần là bỏ cổng chùa, có đứa 3 ngày, có đứa cả 1 tháng, 3 tháng. Một bổng mẫu nuôi tới 5-7 em trong một phòng, nhỏ nhỏ nhóc nhóc không ấy. Thế mà nhờ sự gia bị của chư Phật mà cái hơi cái hám của chùa kiểu gì đó, nó khỏe mạnh như trâu, nó còn khôn lanh hơn nữa. Không nói thật. Còn chúng ta thì có một đứa con, chúng ta chăm sóc này kia nọ kỹ lưỡng, nhưng mà chưa chắc nó khỏe bằng mấy đứa đó. Mình nghĩ là tại sao vậy? Mình phải xem lại coi. Mình đi đâu mình cũng phải có sự để ý đó. Mình phải xem lại. Nhưng hầu hết tất cả các cha mẹ đều có tình cảm với con cái một cách rất là keo dán sắt đó. Nó nặng chịu về cái ái ở bên trong nó kèm theo. Cho nên cứ bế bồng mừng á, nhất là đứa con đầu lòng được cưng chiều dễ sợ lắm. Con đầu lòng mà, chứ mà sanh đứa thứ hai là cái hưng phấn của nó bớt đi, đúng không? Mà sanh đứa thứ ba nữa là chẳng có vui mừng như là đứa đầu đâu, mà cảm thấy là bắt đầu lo tiếp tục nữa. Cho nên cái đó là do chính chúng ta làm với trẻ hư, chứ không phải là xã hội. Xã hội là một phần, nhưng mà cái nền tảng ngay từ đầu chúng ta huấn luyện như thế nào, đó là một vấn đề. Cho nên á, mà chúng ta không khéo á, cứ ấp ủ con cái, rồi ràng buộc con cái, rồi đứng trước mặt con cái, đứng trên đầu con cái nó không lớn nổi, đứng trước mặt thì nó không thấy tương lai, cho nên thả nó ra cuộc đời thì nó chơi vơi, nó bị sốc, nó bị linh đinh, do chúng ta chứ không phải do giới trẻ. Cho nên khi học hạnh từ bi trí tuệ, chúng ta phải áp dụng ngay trong bối cảnh gia đình của chúng ta. Xử sự với chồng thì thương ở dạng nào, thương con là thương dạng nào, thương vợ là thương dạng nào, chứ đừng có thương theo cái kiểu mà ghen tuông đó. Thì cái đó là cái là mình phải xem lại, phải không ạ? Mình sống làm sao để cho chồng mình lúc nào cũng chung thủy, ngược lại mình sống làm sao để lúc nào vợ cũng là gắn bó với chồng. Mình phải học được cái này. Cái này chúng ta đâu có đâu. Khi mình thương, mình chăm sóc nhau, mà hết thương thì hết chăm sóc. Cái tình cảm của chúng ta nó thay đổi theo năm tháng thời gian, đúng không? Thế tôi thường nói với các vị á, tình cảm của vợ chồng ngay từ mới cưới cho tới lúc già bắt đầu nó tiêu tụy từ từ, giống như cái màu sắc á, màu hồng phấn, phải không ạ? Tôi để ý tôi thấy là đi đám cưới cái gì cũng hồng phấn hết trơn á, tạo nên cái sự mà quyến rũ rồi tươi mát vân vân. Nhưng mà già rồi làm sao hồng phấn nữa, bắt đầu nó sang chuyển sang màu gì, màu đỏ, màu hồng nhung, màu đậm, đúng không? Để từ từ nó héo lại thành gì, màu đen thui à, nó đen thui thùi lùi hết trơn, đúng không? Nó cảm xúc nó từ từ nó biến, mà nó biến từ màu đỏ tươi cho tới màu đỏ thẫm, cho tới đen thui, màu tím bắt đầu đi qua đen thui à. Đó, cho nên cái đó, cái tình cảm vợ chồng nó biến theo cái cảm xúc, theo thời gian. Như thế thì chúng ta học cái hạnh từ bi trí tuệ này, chúng ta sống với nhau như thế nào để lúc nào cũng được hạnh phúc, đó là do chính chúng ta. Chúng ta thương chồng quá là chúng ta sẽ bị khổ, đúng không ạ? Mà chúng ta thương vợ quá chúng ta cũng khổ, bởi vì thương quá là đâm ra nó ghen. Hễ mà nó ghen rồi thì nó mê mẩn đi rồi đó, là cái tuệ không sáng, xử sự nó không được khéo. Cho nên cái tình cảm chúng ta phải có sự mà chi túc thì chúng ta mới nhìn rõ được. Cho nên đó, tôi cũng tiếp xúc một số cặp vợ chồng đó, đa số là bị khổ không à, mà chồng đánh chồng này chồng nọ mà vẫn không thể bỏ. Hay á, hay đấy. Người phụ nữ Việt Nam mình á có cái đặc trưng là chăm lo cho chồng cho con và nội gia rất chu đáo và tươm tất. Trên đó cũng là một cái hạnh hay của người phụ nữ Việt Nam, mà ra nước ngoài đa số nước ngoài thích lấy vợ Việt Nam là ở chỗ này, biết chăm sóc chồng chu đáo. Chứ còn các vị mà phụ nữ ở nước ngoài nó không phải là như vậy, ít lắm, không giống như người Việt Nam. Đó là cái hay mà người Việt Nam chúng ta có. Nhưng mà chúng ta sống làm sao không bị trở thành nô lệ và lệ thuộc, chúng ta làm sao phải tỏa sáng, đó là trách nhiệm của chúng ta. Tôi có đứa học trò bên Bỉ đó, năm nay như nó mới 28 tuổi, lấy một người chồng Bỉ. Người Bỉ, Bỉ các vị, chứ không phải là Mỹ đâu nha, Bỉ. Và ba mẹ bên Thiên Chúa, thương chồng, xử lý chồng làm sao mà rất hay. Mà bằng cách là khi mà cha mẹ chồng bên Chúa cũng vô nhà, vô chùa để làm lễ hàng thuận, mà tôi là người đích thân làm lễ hàng thuận ngay tại chùa bên Bỉ, ba mẹ cũng quỳ chắp tay lễ đàng hoàng. Nó cũng vậy, vừa cưới nhau, sống với nhau mà người vợ rất khéo léo, mà chồng ngưỡng mộ Phật giáo, dạy con cái A-di-đà-phật, bé mẹ nó người Tây, A-di-đà-phật, nó chào tôi gì đó, chữ Phật nó không giỏi, A-di-đà-phật. Các vị thấy đó là cái làm sao, là do chính chúng ta. Chúng ta sống với chồng như thế nào, chúng ta sống với vợ như thế nào, xử lý như thế nào mà không cần kéo rủ gì cả, người ta tự động đến, đó là trách nhiệm chúng ta. Cái lợi tha của chúng ta là chỗ này, chứ đâu có lôi kéo làm chi. Chính vì cái thằng này á, nó thấy vợ nó như thế cho nên nó tin tưởng, và vợ nó yêu cầu, nó thấy đúng là nó nghe. Nó nghĩ là người Phật tử mà Đức Phật dạy như thế cho nên vợ mình nó có trách nhiệm như thế, khéo léo như vậy, hoan hỷ như này, chăm lo cho cha mẹ chồng như thế, nó ngưỡng mộ, mà khi đó nó theo, đâu có ép đâu. Cho nên mỗi lần tôi qua là gia đình nó mời tôi tới bữa cơm, mà đích thân con cái nó ra hết. Đó là cái tôi muốn nói cho các vị thấy, là do chính chúng ta là một cái tác nhân rõ ràng đi vào đời để mà hóa độ chúng sanh, là do những cái hành vi của chúng ta sống như thế nào, chất tu chúng ta sống ra sao, và làm sao để có trí tuệ để xử lý tất cả mọi tình huống mà người ta phải ngưỡng mộ chúng ta, là do chúng ta xử lý bằng trí tuệ chứ không phải bằng cảm xúc của chúng ta. Cái từ bi chúng ta phải nhớ một điều đó. Cho nên các vị thấy là cái hạnh thiên thủ tiên nhãn, phải không ạ? Đức thiên thủ tiên nhãn nghìn mắt nghìn tai á, đó cũng là lý do tại sao mà bàn tay, mỗi bàn tay đều có con mắt. Có lợi là tri hành hợp nhất. Tri là biết rõ tường tận, hành là hành động. Cho nên cái hành động của chúng sanh là Đức Phật khuyên chúng ta là khi chúng ta ra đời hành động thì phải có cặp mắt rọi theo cái bàn tay để soi coi hành động chúng ta đúng đắn hay không đúng đắn trước khi chúng ta hành động. Cho nên chúng ta mới không khổ. Chúng ta lạy, chúng ta trì chú đại bi, có nghĩa là chúng ta đang tu cái hạnh thiên thủ thiên nhãn chứ. Chứ đâu phải chúng ta trì chú. Bây giờ chúng ta thấy là trì chú là linh nghiệm lắm, cầu gì được đó, chứ ai cũng nhắm mắt vô trì chú đại bi cả. Nhưng không hiểu được trì để làm gì, hiểu trì ra để ra sao. Chúng ta phải nhớ gì đó, trì kinh là để học được cái mật ý ở trong đó, cái hạnh đó để chúng ta tu. Cho nên trì đại bi có nghĩa là chúng ta học cái hạnh tri hành hợp nhất. Chúng ta trì đại bi để chúng ta có được một cái hành động sáng suốt, để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc đời làm sao hợp tình hợp lý tất cả mọi tình huống, chứ không phải là nhắm mắt để hành động. Như vậy mới gọi người trì chú đại bi. Ở đây tôi thấy hình như đa số là trì đại bi, đúng không? Ngoài niệm Phật có trì đại bi đó. Nhưng mà chúng ta trì đại bi mà chúng ta không ứng dụng được chú đại bi thì chúng ta công đức không có, thật sự cũng không phải là người trì đại bi nữa. Có một số Phật tử có nói tôi là con mỗi ngày con bận cách mấy con cũng trì 7 biến, tôi nghe thấy tốt chứ, đúng không? Giỏi đó. Người khác thì 21 biến lận, trời. Một bài chú đại bi mà chúng ta tụng là cũng hết 5 phút mới hết xong bài đại bi đó chứ. Mà ngồi như thế trì 21 biến là giỏi. Nhưng mà cái giỏi đó từ hình thức, làm sao nó ta biến hóa, nó nhai vào trong xương tủy chúng ta, ứng dụng vào trong cuộc đời, mà hợp được cái nghĩa chú đại bi đó, thực hiện được cái hạnh tri hành hợp nhất, người đó mới gọi là trì chú đại bi hoàn toàn đúng theo tinh thần của Phật giáo. Và nếu mà chúng ta không theo như vậy đó, thì chúng ta trì chú đại bi theo cái dạng tín ngưỡng thôi à. Chúng ta phải xem lại, chúng ta không phải trì đại bi để cầu cái tha lực ở nơi nào đó ban bố cho chúng ta, không phải. Đức Phật không bao giờ cứu ai cả, Ngài chỉ là một cái vị đạo sư dẫn đường chỉ lối cho chúng ta, đi hay không là quyền của chúng ta, chứ không có cầu nguyện giang sinh gì cả. Cho nên chúng ta tu kiểu gì mà chúng ta không dựa vào chính chúng ta, nương theo Phật để dựa vào chính mình phát huy được cái tính tiềm năng của con người. Bản chất đó là gì? Phát ra được cái trí tuệ, phát ra được cái sự thanh tịnh nội tâm. Đó là hai điểm lớn nhất mà người chúng ta phải đi đến. Chúng ta toàn là cứ dựa vào không, mà A Nan là gần Phật nhiều nhất, nhưng cuối cùng A Nan là người không chứng thánh. Đức Phật thành Phật cũng không giúp được cả dòng họ Thích Ca, thì làm sao chúng ta tu kiểu gì mà cứ dựa vào Phật mà không dựa vào mình? Cho nên chúng ta học đạo, chúng ta phải học bằng trí tuệ, phải tư duy những gì chúng ta đã học. Mà tư duy đó là bằng cái tâm thanh tịnh thì chúng ta tư duy nó sẽ sáng ra. Tụng kinh riết, tập trung mà tụng kinh riết là tuệ nó sẽ phát sáng ra. Chúng ta tụng riết là chúng ta sẽ thấy tự nhiên nó phát sáng ra cái ý ở trong kinh liền. Đó là lý do tại sao mà các hòa thượng luôn trì kinh bái sám đó, mà các cụ trì riết các cụ nhận thức được những cái mật ý ở bên trong kinh ra mới giảng cho chúng ta. Tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy. Ví dụ như bây giờ á, chú Đại Bi thì có người nói rằng là trong cái bài chú Đại Bi này là gói gọn lại 89 danh xưng của các chư Phật. Bây giờ 89 danh xưng của các chư Phật như vậy mà chúng ta trì như vậy là tất cả chư Phật nào cũng thực hiện cái hạnh tri hành hợp nhất cả. Chứ không phải cái bài chú này để là cứu bệnh cho chúng ta, không phải như vậy. Đó là cái niềm tin cho chúng ta để cố gắng tu thôi. Cái cốt lõi không phải là chỗ này, mà là cái sự tu tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta thanh tịnh, hoàn toàn đặt vào vấn đề để làm cho chúng ta tâm được thanh tịnh. Trì nó là phải gọi là trì chú là như thế. Cho nên ở đây khi mà học cái hạnh từ bi đó, tôi chỉ mong các vị là suy nghĩ kỹ tất cả những gì chúng ta đã học của giáo lý Phật, học nó phải chất lượng và học cẩn thận, và phải suy nghĩ thật tường tận trước khi chúng ta tu hành. Ví dụ chúng ta đi nghe giảng một pháp môn này, chúng ta nghe băng pháp môn khác, chúng ta đọc một bộ kinh này, chúng ta đọc riết làm sao để mà đọc bằng trái tim để chúng ta thấy được cái nghĩa lý trong kinh, đó là chúng ta đã hoàn thiện được cái vai trò tụng kinh theo đạo quan điểm của Đạo Phật. Bây giờ chúng ta tụng kinh Di Đà, tụng riết, chúng ta sẽ thấy cuối cùng là gì? Chúng ta khám phá được à, kinh Di Đà này là Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho tất cả chúng sanh vì nhân duyên phương tiện, cho nên Ngài mới giới thiệu bộ kinh Di Đà ra đời. Để chi? Để mà tạm dùng phương tiện giáo hóa những chúng sanh sơ cơ, để cho họ thấy được cái hình tướng tạm thời của thế giới cực lạc. Mục đích là gì? Để cho họ ráng họ tu, họ bỏ cái mà họ đang bị trói buộc, bị phiền não, rời khỏi cái đó để đi về một cái thế giới tạm thời là tương đối là an lạc, không có khổ đau. Nó cái phương tiện của Ngài là như vậy. Cho nên khi chúng ta tụng kinh Di Đà, chúng ta phải hiểu được nghĩa lý đó. Để chi? Để chúng ta thấy được cái đó mà chúng ta hiểu được, chúng ta tu. Chứ không phải là chúng ta cứ tưởng tượng để mong về đó không mà. Đa số là chúng ta cứ chữ đâu nghĩa đó. Này, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, tất cả các bộ kinh chúng ta phải nằm lòng được cái bí quyết của nó. Kinh Kim Cang, cốt lõi của nó là gì? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ, kỳ tâm. Kinh Kim Cang là phải tìm được một cái tâm rắn chắc, phải không ạ? Tìm được cái tâm chân thật của chúng ta. Tìm được cái chân tâm của chúng ta bằng cách gì? Là chúng ta không có chấp vào tất cả những cái gì trước mặt chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thấy được tâm chúng ta. Ưng vô sở trụ có nghĩa là chúng ta không có trụ, không có bám vào tất cả những cái gì xung quanh của chúng ta cả. Lúc đó chúng ta sẽ thấy tâm chúng ta nằm ở đâu. Kinh Pháp Hoa là gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có 9 chữ đó thôi mà nó gói gọn tất cả nghĩa lý của Kinh Pháp Hoa. Chúng ta phải học là phải học như thế. Chúng ta trì kinh là chúng ta phải trì như vậy. Để cốt lõi này chúng ta sẽ đọc thêm cái kinh lược giải Kinh Pháp Hoa, hoặc là lược giải Kinh Duy Ma, lược giải Kinh Kim Cương. Thì chính cái đó là cái nòng cốt mà chúng ta hiểu được cái nghĩa lý kinh từ trong những quyển chú giải đó, mà các bậc tôn đức của chúng ta đã diễn giải bằng cái tuệ, bằng cái đức. Nó sờ sờ như thế chúng ta không chịu đọc thêm. Tụng kinh mà không đọc, đọc kinh mà không có đọc sách thêm, làm sao mà chúng ta hiểu được, đúng không? Nói cái điều đó là chúng ta thấy. Cho nên rằng á, tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy là lời dạy của Đức Phật không phải dựa trên ngôn từ không, mà chúng ta phải xem ở phía sau ngôn từ đó chứa toàn là những cái giá trị, nội dung quan trọng để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc đời. Chúng ta tụng, chúng ta xem làm sao để lột được những cái mặt ý đó ra. Đó mới là cái người biết học đạo. Chứ không phải là xưa bày nay làm. Không phải là chúng ta nhắm mắt để mà chúng ta tuân thủ hết. Không phải. Đức Phật chưa bao giờ nói chúng ta như vậy. Sau khi ta nhập niết bàn, tất cả các ngươi phải lấy giới luật làm thầy, tự thắp đuốc lên mà đi. Hai câu đó thôi là chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã đi theo lời dạy của Phật chưa. Như thế thôi. Cho nên chúng ta không đi vào cái lời dạy của Phật, vì vậy tu hoài mà không thấy an lạc, toàn thấy khổ đau và phiền não, chúng ta đi sai đường. Ngưng ngay, quay lại chính mình để tìm được phương án mới. Làm sao tu phải đúng đường. Có thế thôi. Cho nên mỗi ngày chúng ta tu là mỗi thứ đó chúng ta đều có những cái sự an lạc. Chúng ta phải biết chúng ta tiến tu là như thế nào. Hạnh từ bi á, tôi chỉ triển khai cái hạnh từ bi thì chúng ta thấy rằng là từ bi nói gọn là ban vui và cứu khổ. Nhưng mà cái cứu khổ ban vui này nó phải chứa cái hùng lực và chứa cái trí tuệ vào, thì cái từ bi nghĩa đạo Phật nó mới chuyển đải. Còn từ đó đến giờ hầu hết Phật tử chúng ta có lòng từ bi chan chứa, làm ơn bây giờ cô động lại, lấy cái lực, cái nghị lực á bọc lại, lấy trí tuệ bọc cái lòng từ lại, không tôi chảy ra, phải không, gọn lại để mà gói gọn đúng theo cái định hướng mà chúng ta thực hiện hành từ bi. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhớ. Làm sao, tìm phương cách nào để làm cho chúng sanh an lạc trong nội tâm, cái nghĩa từ chúng ta đã thực hiện. Làm sao hướng dẫn cho chúng sanh thoát khỏi khổ đau, đó là cái hành bi chúng ta thực hiện. Hai cái đó thôi, gọi là ban vui và cứu khổ. Ban vui có nghĩa là mình làm sao cho người ta có được như thế, chứ không phải để cho người ta lợi dụng mình, dựa vào mình, ỷ vào mình, như thế là mình sai. Nghĩa từ bi của chúng ta là vậy. Còn nghĩa trí tuệ, chúng ta muốn có trí tuệ thì chúng ta ngoài vấn đề tu giới, ngoài vấn đề chúng ta tu giới, chúng ta năm giới đó chúng ta phải tu trì, là cái thềm thang để đi đến cái vấn đề đạt được trí tuệ, giới định và tuệ. Cho nên chúng ta phải tu tâm vô lậu. Chúng ta thực hiện năm giới cũng là cái bước là thực hiện giới. Mà thực hiện giới có nghĩa là cái thềm thang đầu tiên để chúng ta nâng lên cái dạng là tu định. Rồi từ định đó nó sẽ phát huệ. Khi chúng ta sống trong giới, thuần với giới, thì tâm chúng ta bắt đầu nó trở nên một cái sự tự nhiên sống bình thường trong giới á. Thì như vậy thì không có phiền não nhiễu giọt nữa. Tâm chúng ta nó thanh tịnh. Mà khi tâm chúng ta thanh tịnh á, thì chúng ta đi vào đời không bị lay động bởi trần cảnh của cuộc đời. Mà khi chúng ta không bị lay động có nghĩa cái định của chúng ta nó phát sáng ra. Có bản lãnh á, vượt qua và đứng vững được trước đồng tiền, đứng vững trước sắc đẹp, đứng vững trước danh lợi địa vị vật chất. Như thế là chúng ta là sức định chúng ta có. Mà khi chúng ta không bị nhiễu loạn bởi những cái trần cảnh đó, như thế tuệ chúng ta sẽ phát sáng. Mà khi chúng ta tu tập mà để phát sanh trí tuệ được, lúc đó chúng ta đã là Phật. Phật là giác giả mà, đúng, là người giác ngộ. Mà chúng ta mà thấy được đạo, có nghĩa là chúng ta bừng sáng trí tuệ là chúng ta giác ngộ. Giác ngộ chúng ta là Phật chứ gì nữa. Cho nên chúng ta tu, mục đích của chúng ta là đạt được trí tuệ và an tịnh nội tâm, là hai cái đoạn đường, hai kết quả mà chúng ta phải gắn vào trong người của chúng ta đang trên quá trình giải thoát giác ngộ. Chứ chúng ta không có phải đi đâu cả. Chúng ta phải tu để thành Phật, tu để đạt được trí tuệ, có nghĩa là thể thành Phật. Mà khi thành Phật rồi thì đâu cần Phật nào rước chúng ta khi chúng ta chết đâu. Cho nên chúng ta phải mường tượng cái chữ Phật là cái gì nữa. Phật là trí tuệ, chứ không phải Phật là một cái ông Phật nó rõ ràng như chúng ta. Đó là cái hiện trạng thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là hiện thân ra cái thân đó để dùng phương tiện độ chúng sanh cho thấy được, à đây là Phật nè, các con thấy, các con tin thì các con ráng tu. Chứ cái hình giả này nó cũng rơi vào cát bụi, đúng không? Cho nên Ngài mới thị hiện ra vấn đề là viên tịch, mà chúng ta cứ chấp vào thôi à. Cho nên cứ tìm ông Phật bên ngoài, chẳng tìm ông Phật bên trong á. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, trong nhà có sẵn hòn ngọc mà chẳng đi tìm, mà đi tìm ở đâu không á. Cho nên là nghe Phật ở, hiện ở trước cổng chùa Ứng Quang là chạy ra đảnh lễ ngay, đúng không? Trên mây gì đó, trên mây trên trời gì mà có duyên gì mà nó kết tụ lại thành hình Phật, bắt đầu chúng ta chụp hình, bắt đầu tôn thờ luôn. Đó là cái tín ngưỡng chúng ta nó xuất hiện. Cái tôn thờ của chúng ta là tôn thờ cái trí tuệ chủng tử đó. Tôn thờ có nghĩa là chúng ta luôn á, hướng về, đúng không? Chúng ta phải một mặt là một lòng một lò dạ hướng về nó, đạt được cái sự tôn thờ đó là như vậy. Nắm bắt bên ngoài không mễ, và cái gì nó tụ là nó sẽ tán. Cái gì có hình tướng đó là giả. Cho dù Phật mà chúng ta thấy rõ ràng hình Phật mà kết tụ từ mây, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta chắp tay thành kính hướng về dũy quyển, tu quyển, tri quyển, tất ly. Chúng ta dùng cái thân quyển này, cái sư quỷ quyển này, nhìn cái hình ảnh quyển đó, để chúng ta nương theo đó để tìm được cái chân thật. Khi tìm được cái chân thật thì cái quyển đó chúng ta bỏ. Cho nên hễ thấy Phật là chúng ta cung kính, nhưng mà không chấp vào đó, đó là người biết lễ Phật đúng chỗ. Chứ đừng có bao giờ mà thấy Phật hiện ra thành ở trên mây như thế, ba ngày không tan, chúng ta cũng đứng ba ngày không ăn uống, cứ nhìn hoài, lễ hoài, coi chừng đó. Chết trước khi gặp Phật đó. Không được. Cho nên nó trở về cái dạng gì? Tín ngưỡng là không được. Cho nên tôi thấy gì tôi sẵn nhắc luôn. Mỗi buổi sáng tôi đi làm ở đây, tôi đi ngang qua Việt Nam Quốc Tự, tôi thấy có một vị Phật tử đi xe đạp, không biết ở có cái này không tôi không biết, nhưng mà tôi không nói, nhưng mà tôi chỉ nói cho nhắc các vị là tín ngưỡng, niềm tin của chúng ta và tu nó phải đúng chỗ đúng nơi. Tôi thấy một vị này mặc áo tràng đi xe đạp, nhưng đứng trước cổng chùa Việt Nam Quốc Tự á, cái chỗ lối đi người ta đi đó các vị, đi bộ bên ngoài đó, đứng đó mà lễ bái rồi như thế, tôi thấy không phù hợp chút nào cả. Cái chỗ đó là chúng ta không thể lễ, muốn vô là vô thẳng sân chùa đối diện với Đức Quan Âm để lễ. Không biết giờ còn, tôi thấy là đi hoài tôi thấy xót xa. Cái niềm tin của chúng ta và muốn tu, chúng ta phải có chỗ có nơi. Đệ tử Phật là làm gì nó phải hợp tình hợp lý, không cản những người khác. Cái chỗ đó đoạn đường ta đi bộ mà cái đứng mà lạy bái tụng kinh như thế, chỗ đó đâu phải là chỗ mình, đúng không ạ? Như thế thì tu mà làm phiền những người xung quanh thì cái đó là cái không hợp lý cho chúng ta. Các vị phải nhớ một điều đó. Cho nên tôi nhắc với các vị là tu, mình tu cho mình là đúng. Nhưng mà nhớ là cái việc tu mình đừng làm phiền những người xung quanh, người đó mới là biết đúng chỗ đúng nơi để tu. Cho nên khi mà những gia đình nào mà khuya tụng kinh lăng nghiêm muốn dạy theo chùa đó, làm ơn đừng có động đậy tới cái ông xã, bà xã kế bên thức dậy. Rón rén làm sao đừng để cho cả gia đình người ta thức giấc. Như vậy người đó mới gọi là người biết tụng kinh. Rồi cái tụng kinh như thế nào đó, các vị chỉ nhớ, các vị đừng chấp vào tụng kinh là buộc phải mỏ chuông mới tụng kinh là sai. Cho nên hồi sáng nay Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng có giảng ở đất Lê Minh Xuân á, hình như có một số chị đi đó. Sở dĩ mà gõ mỏ là bởi vì tụng theo chúng, để cho tất cả mọi người nghe thấy nhịp mỏ mà tụng cho nó đều, và để cho mọi người tập trung theo tiếng mỏ đó, chứ để tán tâm tạp thoại. Vậy lâu lâu có tiếng bon cái để tránh từ hao cho những người mà tụng kinh nó cứ say sưa trong giấc ngầu như thế này, nghe bon cái là tỉnh dậy, tỉnh thức trong khi mà nó đang đều. Cái gì mà cứ đều là rất dễ ngủ, cho nên không phải bon cái, lâu lâu bon cái là chúng ta dậy. Cái đó là cái khí cụ để phương tiện cho chúng ta trói buộc tâm chúng ta khi chúng ta tụng kinh thôi. Như chúng ta tụng một mình thì gõ mỏ làm chi? Nếu như chúng ta mới sơ cơ mà tụng một mình, chúng ta cũng cần có chuông mỏ để chi? Tâm chúng ta tập trung vào thôi, đừng chấp. Cho nên một số người cứ không hiểu là bà tụng kinh bà phải gõ mỏ, gõ chuông. Mình chấp như vậy, mình thấy là khi 4 giờ khuya con mình nên mình dậy, còn cả gia đình chồng vợ con cái đang ngủ gõ cốc 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 cốc. Như thế thì mình làm phiền người ta thì đâu phải là đệ tử Phật đâu. Rồi cái đó là cái chúng ta phải ghi nhớ, là tu không nên làm phiền người khác. Và tùy gia đình, phương tiện, cuộc sống và hoàn cảnh,
tùy nghi chúng ta uyển chuyển, đó là người biết tu. Các vị nhớ nha, chứ đừng có bắt chước theo chùa. Chùa chứ phải ở nhà là nhà, chùa là chùa chứ sao giống được. Các vị phải nhớ một điều, có tâm là tốt, nhưng mà chúng ta tính kính Phật là phải hiểu được Phật để chúng ta tu theo Phật, chứ không phải tin Phật mà không hiểu Phật là phỉ báng Phật. Cho nên chúng ta tu không kéo, người ta nói bà này tín ngưỡng quá. Đạo Phật đâu có tín ngưỡng, mà tự mình làm cho người ta nhìn cái hành vi chúng ta tu không rõ ràng, nó ở mờ. Cho nên gọi là tín ngưỡng là do chúng ta tự tạo hai danh từ đó. Cho nên chúng ta phải làm cho mất đi hẳn hai danh từ đó. Tu của chúng ta là như vậy, phải không ạ? Cho nên hôm nay thì tôi chỉ nói sơ về cái hạnh từ bi và trí tuệ, để chúng ta thẩm thấu, thứ nhất hiểu được cái từ trí tuệ và trí thức như thế nào, để mà chúng ta tư duy thế nào là gọi là trí tuệ trong đạo Phật muốn nói. Rồi cái từ bi của đạo Phật là như thế nào, hiểu được như thế chúng ta mới tu theo được. Và từ bi phải có trí tuệ, mà trong từ bi đó nó có cái hùng dũng, cái nghị lực ở bên trong đó, không nhu nhược khi mà chúng ta giúp người, sáng suốt khi giúp người. Cho nên cái hạnh từ bi trí tuệ này là nó đi kèm với lại cái hạnh mà của chúng ta trì chú đại bi nữa đó. Cho nên ai trì chú đại bi mà không sáng suốt thì đừng bao giờ trì chú nữa. Bởi vì chi hành hợp nhất mà. Trì đại bi có nghĩa là tu theo hạnh từ bi và trí tuệ. Nhưng mình tu hoài, trì hoài, có thể là mỗi ngày mình trì được 24 biến là giỏi, nhưng mới giỏi có phân nửa thôi. Làm sao cái giỏi nữa còn hoàn trình là chúng ta phải ứng dụng cái đó vào trong cuộc sống thực tế của chúng ta, để biểu hiện được cái người có từ bi trí tuệ rõ ràng. Là cái kiền á, gọi là cái đôi chân của chúng ta đi vào đời, ứng dụng cho giáo lý Phật của chúng ta, ứng dụng cuộc sống Phật pháp chúng ta vào trong cuộc sống bằng từ bi và trí tuệ. Trong đó nó hàm chứa được cái dũng của một con người. Cho nên bi trí dũng là kiền ba chân cho những người tu đạo và hành đạo. Muốn có được trí tuệ thì tu phải giới định tuệ. Muốn có được từ bi, chúng ta phải tu theo giới, bốn giới đầu để thực hiện cái hạnh từ bi. Như thế thì cứ thế mà làm, rồi chúng ta sẽ từ từ chúng ta góp nhặt cát đá, góp nhặt từ từ cho từ cái kiến thức của chúng ta, và cái sức tu chúng ta nó cô động từ từ lại, thì tự nhiên cái nội lực của chúng ta ở bên trong có. Mà khi cái nội lực đó, cái sức tình chúng ta có, giống như là cái từ trường nó toát ra, ai là kim loại tự động hút hết về mình hết. Gọi là ngũ xạ tự nhiên, tự nhiên hương. Như thế thôi. Cho nên các cụ của chúng ta nói gì? Tu học sợ mình không đạo đức, mà đừng lo thiên hạ chẳng biết. Biết ta, tu cho mình chứ không phải tu người ta. Cho nên đừng có trước bá quan văn võ, biểu hiện cái sự tu tùy chỗ thôi. Cái chỗ mà người ta đang coi đá banh, rồi cầm cái sâu chuỗi, vừa coi đá banh mà vừa lằn chuỗi, chẳng ra ra gì cả. Cái chỗ chợ búa thì buôn bán là buôn bán, không có cầm chuỗi ở chỗ đó. Cho nên hòa thượng chúng ta hồi sáng nay có dạy đó, lằn chuỗi là thế nào. Đừng bao giờ tạo thành thói quen hở tay, mà chỉ lằn chuỗi từ hình tướng mà nó đi vào trong bên trong của chúng ta. Miệng niệm tay lằn, nhưng mà phải niệm bằng tâm. Từ miệng mà nó chuyển hóa vô tâm niệm. Như vậy mới gọi là niệm Phật. Cho nên các vị phải nhớ, đừng biến cái cách niệm Phật thành thói quen, thì chúng ta sẽ bị nguy hiểm ở chỗ là không đi vào trong nội tâm được. Đó thì ở đây là tôi cốt lại cho chúng ta thấy là trình bày rõ ràng cho chúng ta hiểu được cái nghĩa từ bi và trí tuệ, cách tu của từ bi và trí tuệ, cách ứng dụng từ bi và trí tuệ vào trong cuộc đời, để chúng ta thấy rằng giáo lý của Phật như thế nào. Chúng ta tu đúng đường, hiểu đúng cơ chỗ, thực hành đúng phương pháp, bảo đảm chúng ta có được cái an tịnh nội tâm, và tuệ chúng ta từ từ sẽ phát sáng. Chúc các vị trên đoạn đường tu học của chúng ta làm sao phát triển ngày càng nhiều về cái từ bi và trí tuệ, là điều mà chúng ta đã và đang cần trên cái con đường tu học giải thoát giác ngộ. Chúc các vị luôn trong một ngày cuối tuần luôn tận hưởng được cái sự an lạc dưới ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các vị hồi hướng.
Nguyện đem công mà
Xin chào các vị.